Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 1 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican tựa đề, một ngày của Đức Thánh Cha Francisco. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng hội nghị về đề tài Lute 500 năm sau và gọi đây là một sự kiện không thể có được cách đây ít lâu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 31 tháng 3, dành cho 150 học giả quốc tế tham dự hội nghị do Ủy ban Tòa Thánh về Khoa Sử học tổ chức từ ngày 29 tháng 3 vừa qua về đề tài Lute 500 năm sau. Đọc lại cuộc cải cách của Luther trong bối cảnh lịch sử giáo hội. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, các tín hữu tin lành và công giáo cùng nói về Luther do sáng kiến của một cơ quan tòa thánh, một hội nghị như vậy là điều không thể tưởng tượng được cách đây ít lâu. Ở đây chúng ta động chạm một cách cụ thể những thành quả hoạt động của Chúa Thánh Linh, đứng vượt lên trên mọi biên giới và biến những xung đột thành cơ hội để tăng trưởng trong tình hiệp thông. Đức Thánh Cha vui mừng vì hội nghị kỷ niệm này mang lại cơ hội cho các học giả đến từ nhiều tổ chức cùng nhìn các biến cố lịch sử, đào sâu về con người của Luther và sự phê bình của ông chống lại giáo hội thời ấy, cũng như chức vụ giáo hoàng. Những điều ấy chắc chắn sẽ góp phần vượt thắng bầu không khí nghi kỵ và cạnh tranh nhau đã kéo dài quá lâu trong tương quan giữa hai bên. Theo Đức Thánh Cha, sự nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc, không vướng thành kiến và bút chiến ý thức hệ, giúp các giáo hội đang đối thoại ngày nay phân định và đón nhận những gì là tích cực và hợp pháp trong cuộc cải tổ, và xa tránh những sai lầm, phóng đại, thất bại, nhìn nhận những tội lỗi đã đưa tới chia rẽ.
Và Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tất cả chúng ta đều biết là không thể thay đổi quá khứ. Nhưng 50 năm sau cuộc đối thoại đại kết giữa công giáo và tin lành, chúng ta có thể thực hiện một sự thanh tẩy ký ức để có thể kể lại lịch sử một cách khác, không mang vết tích oán hận vì những vết thương đã phải chịu, làm cho sự nhận xét về nhau bị lệch lạc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Bernard Ardura, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Khoa Sử học, cho biết điều quan trọng nhất của hội nghị là xem xét coi khi đọc lại cuộc cải cách, người ta có thể khám phá những điều hiểu lầm hay không, ví dụ, đạo lý về ơn công chính hóa mà công giáo và tin lành Luther đã đạt tới một sự đồng thuận. Qua đó, người ta hiểu rằng, tuy có những ngôn từ khác nhau, nhưng chúng ta có cùng một sự hiệp thông trong đức tin. Ngoài ra, có những khía cạnh khác như sự cấu thành chính giáo hội, vai trò của thừa tác vụ trong giáo hội, sự kế truyền tông đồ, chỗ đứng của các bí tích. Đó là những vấn đề còn bỏ ngỏ.
Munich, Đức cha Kyrillos William, giám mục giáo phận Axios của Công giáo Cốt Ai Cập cho biết, có những tiến bộ lớn trong tương quan giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo Ai Cập. Tuyên bố hôm 30 tháng 3 vừa qua với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA ở thành phố Munich, Đức cha Kyrillos nói, từ khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên cầm quyền ở Ai Cập, chúng tôi nhận thấy có nhiều dấu hiệu cải tiến. Trong 150 năm qua, các tín hữu Kitô là những công dân hạng nhì ở Ai Cập. Tổng thống Al-Sisi ý thức rằng, đất nước Ai Cập chúng tôi chỉ có tương lai nếu mọi người dân Ai Cập đoàn kết với nhau. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Ai Cập trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 tới đây. Đức cha Kyrillos cho biết, do thái độ của Đức Thánh Cha Francisco đối với các tôn giáo khác, Ngài rất được mọi người dân Ai Cập quý trọng. Qua việc viếng thăm Đại học Al-Azhar, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn nhìn nhận tổ chức lãnh đạo này của Hồi giáo Sunnit. đại học này với một vị đại imam đứng đầu, được coi như là Vatican của mọi tín hữu Hồi giáo Sunnit trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Kyrillos cũng đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Assisi về một dự án lớn của Kitô và Hồi giáo ở khu vực mới của thủ đô Cairo. Tại đây sẽ có một thánh đường Kitô và một đền thờ Hồi giáo lớn nhất nước được xây dựng gần nhau và được nối với nhau qua một trung tâm đối thoại. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, Tổng thống Assisi đã loan báo dự án trên đây trong cuộc viếng thăm nhà thờ chánh tòa của Tòa Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Cốp ở Cairo dịp lễ Giáng sinh ngày 7 tháng 1 năm nay. Sau khi mở một tài khoản giúp kiến thiết hai nơi thờ phượng, Tổng thống Ai Cập là người đầu tiên đóng góp vào công trình đó. Toàn thể dự án được tài trợ nhờ tiền đóng góp của các tín hữu.
Sau cùng, Đức cha Kyrillos mô tả nhà nước Hồi giáo IS là nguy hiểm lớn cho các tín hữu Kitô ở Ai Cập, nhất là ở miền Bắc bán đảo Sinai và ở miền Tây Ai Cập giáp giới với Libya. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh rất cảnh giác và khám phá âm mưu của lực lượng IS muốn bành trướng hoạt động trên lãnh thổ nước này. Cũng liên quan đến Ai Cập, hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức cha Emmanuele Bisset, Tổng giám mục Công giáo Copt của giáo phận Luxor, trưởng ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập, thông báo khẩu hiệu và chủ đề cuộc viếng thăm này là Vị Giáo Hoàng Hòa Bình tại Ai Cập An Bình. Đức Tổng giám mục cũng tiết lộ rằng một điều hầu như chắc chắn, đó là Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại một sân vận động ở thủ đô Cairo vào ngày thứ Bảy 29 tháng 4. Tham dự thánh lễ này, ngoài các tín hữu Công giáo Ai Cập, sẽ có các tín hữu đến từ Jordani, Liban và có thể có những người đến từ vài nước phi châu khác. Giáo hội Công giáo tại Ai Cập chỉ có khoảng 200.000 tín hữu và giáo hội chính thống Cốp có khoảng 8 triệu tín hữu.
Roma, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương, tuyên bố rằng các giáo hội Kitô tại Trung Đông là nhân tố giúp ổn định để có sự sống chung hòa bình trong vùng. Tuyên bố trong buổi lễ chiều ngày 29 tháng 3 vừa qua tại Học viện Giáo hoàng Armenia ở Roma, Đức Hồng y Sandri nhận xét rằng, đứng trước nhiều tàn phá và bạo lực chống lại các giáo hội ở Trung Đông, cả cộng đồng quốc tế cũng đang ý thức rằng cần phải bảo vệ và bảo tồn sự hiện diện ngàn năm của các tín hữu Kitô. Đức Hồng y Sandri nói với các linh mục, chúng sinh thuộc các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương ở Roma rằng, các tín hữu Kitô phải trở thành những dụng cụ của tình bác ái tại quê hương của mình. Thay vì chỉ than phiền về sự bất hại, họ còn phải trở thành ánh sáng hy vọng trong thời điểm đen tối.
San Salvador, dưới sự thúc đẩy của các vị lãnh đạo Công giáo và dân chúng, Quốc hội El Salvador đã thông qua dự luật cấm khai thác các quặng mỏ kim loại gây ô nhiễm cho môi trường. Luật được Quốc hội El Salvador thông qua với đại đa số phiếu hôm 29 tháng 3 vừa qua, yêu cầu Bộ trưởng Kinh tế đóng cửa các mỏ hiện nay, đồng thời cấm chính phủ không được cấp phát các giấy phép mới cho khai thác quặng mỏ. Luật cũng dành thời hạn 2 năm cho các hãng khai thác quặng mỏ cỡ nhỏ để dần dần ngưng khai thác. El Salvador có 6.300.000 dân cư. Từ lâu các nhóm bảo vệ môi trường tố giác các công ty khai thác mỏ quặng làm ô nhiễm các nguồn nước và đất đai. Các cuộc biểu tình đã làm cho 4 người thiệt mạng. Theo nghiên cứu mới đây của Liên Hiệp Quốc, sau Haiti, El Salvador là nước có mức độ suy thoái môi trường trầm trọng nhất trên toàn Mỹ Châu. Tình trạng này khiến giáo hội Công giáo tại nước này gọi việc cho phép khai thác kim loại quý tại đây là một cuộc tự sát tập thể.
Hôm 6 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục của giáo phận thủ đô San Salvador, José Luis Escobar, cùng với đại diện của Đại học Trung Mỹ và Caritas nước này, kêu gọi Quốc hội El Salvador thông qua luật cấm khai thác các mỏ vàng và bạc tại đây, vì lý do cần phải bảo tồn sự sống và môi trường như hiến pháp quốc gia quy định. Đáng khác, dự luật này cũng nhắm chống lại những thiệt hại do việc khai thác vàng bạc đã gây ra cho đất nước. Đức Tổng giám mục Escobar cũng khẳng định rằng, đạo luật hiện hành về việc khai thác quặng mỏ ở El Salvador hoàn toàn lỗi thời vì nó đặt người dân nước này trước một nguy hiểm trầm trọng. cha Andrew Oliva, viện trưởng Đại học Trung Mỹ, tuyên bố rằng các công ty quặng mỏ nước ngoài luôn sử dụng những mánh lưới để thuyết phục dân chúng khai thác cho họ các mỏ trên đất đai liên hệ. Cha cho biết, cho phép khai thác các quặng mỏ này gây nguy hiểm trầm trọng cho môi trường và các nguồn nước vốn rất yếu tại El Salvador. Hồi năm ngoái, chính phủ El Salvador đã thắng kiện chống lại công ty Pacific Rim thuộc hãng Ocean Gold của Úc và Canada. Công ty này đòi chính phủ El Salvador phải bồi thường 250 triệu Mỹ kim vì không chịu gia hạn giấy phép khai thác mỏ vàng El Dorado. Tuy nhiên, Trung tâm Quốc tế Trọng tài giải quyết các xung đột về đầu tư thuộc Ngân hàng Thế giới đã xử cho nhà nước El Salvador thắng kiện và còn phạt công ty Pacific Rim phải bồi thường 8 triệu Mỹ kim cho El Salvador án phí tranh tụng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Bài trích tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, hai chị em của Lazaro sai người đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Marta và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Marta ra đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Marta thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Marta thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con cũng sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Marta thưa: Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Người xúc động và hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa Thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động. Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: Hãy đẩy tảng đá ra. Marta là chị người chết thưa: Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: Ta đã chẳng bảo con rằng, nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con biết Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên về những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con. Nói rồi người kêu lớn tiếng: Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: Hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào người.
Chúa Giêsu đến làng Bethania khi Lazaro đã chết được 4 ngày, nghĩa là đã thật sự chết, không còn tí sự sống nào nữa, theo quan niệm của người Do Thái thời đó. Mọi người không còn hy vọng, ngay cả chị em Marta và Maria là những người rất tin tưởng nơi Chúa. Thưa Ngài, nếu có Ngài ở đây thì em con đã không chết. Họ có lòng tin tưởng đó, nhưng cũng không thiếu thất vọng, vì Chúa Giêsu đã không hiện diện khi Lazaro đang đau bệnh. Martha tin là Chúa Giêsu đã chữa lành bao bệnh nhân thì cũng sẽ có thể cứu giúp em chị như thế. Nhưng bây giờ đã 4 ngày và đã bốc mùi rồi. Martha tin kẻ chết sống lại, nhưng là vào ngày cánh chung. Chính trong bối cảnh này, Chúa Giêsu tỏ cho mọi người thấy Ngài là đấng quyền năng, là Thiên Chúa thật, Ngài có quyền trên sự chết. Ngài là chủ thể của sự sống, Ngài có thể ban lại sự sống cho Lazaro ngay lúc này, chứ không phải đợi đến ngày cánh chung. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chúa Giêsu khẳng định Ngài là sự sống, nghĩa là sự sống con người đến từ Thiên Chúa. Ngài là sự sống lại, nghĩa là Ngài đưa con người ra khỏi quyền lực của sự chết và tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Bản chất của con người, loài thụ tạo, là phải chết, thân xác sẽ bị hư nát. Nhưng sự chết không phải là hết, không phải là giới hạn cuối cùng chôn vùi con người trong lòng đất, tiêu diệt con người trong bụi tro. Nhưng chính Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa sẽ cho con người sống lại từ cõi chết với thân xác phục sinh. Chúa Giêsu đã gọi Lazaro ra khỏi mồ, trở lại với cuộc sống trần gian. Ngài tỏ cho mọi người thấy Ngài có quyền trên sự chết như thế nào. Nhưng đây chưa phải là món quà lớn lao nhất mà Ngài ban, vì Lazaro rồi cũng sẽ chết nữa. Ân huệ lớn nhất Thiên Chúa ban cho con người chính là sự sống đời đời cùng với Thiên Chúa và không còn phải chết. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, chia sẻ thân phận của chúng ta để cứu độ chúng ta. Ngài đau với người đau, khóc với người khóc, chữa lành bệnh tật, an ủi người đau buồn, ban cơm bánh cho người đói khát, tha tội cho kẻ có tội. Nhưng điều quan trọng nhất là Ngài ban lại cho chúng ta sự sống đời đời đã bị đánh mất vì tội lỗi. Chúa cho Lazaro sống lại, chứng tỏ quyền năng của Ngài trên sự sống. Ngài chịu chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng sự chết không có quyền trên Ngài. Ngài sống lại và cho chúng ta cùng được sống lại với Ngài trong sự sống vĩnh cửu. Sinh ra là con người, chúng ta biết rằng cái chết là điều không thể tránh được, nhưng chúng ta không tuyệt vọng. Xin Chúa giúp chúng ta thêm lòng tin tưởng vào Chúa và sống theo lời Chúa dạy để cùng được phục sinh với Ngài.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, biến cố được chú ý nhiều nhất trong tuần qua có lẽ là việc Anh Quốc chính thức xin ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, vẫn thường được nói đến với danh hiệu Brexit. Đây là một thời điểm lịch sử, chưa bao giờ Liên hiệp Châu Âu đã phải đối diện với một quyết định ly khai như thế. Trưa ngày 29 tháng 3, Đại sứ Anh Quốc tại Liên hiệp Châu Âu, ông Tim Barrow, đã chính thức trao tận tay ông Donald Tusk, Chủ tịch Liên hiệp Châu Âu đương nhiệm, lá thư viện dẫn điều khoản 50 liên quan đến việc Anh Quốc quyết định rời khỏi Liên Hiệp và khởi đầu tiến trình bàn thảo thương thuyết liên quan đến việc này. Tiến trình này theo điều khoản 50 sẽ kéo dài 2 năm, có mục tiêu dàn xếp mọi cam kết hay dấn thân của Anh Quốc trong những hoạt động của Liên Hiệp Châu Âu cho đến nay. Cụ thể là từ ngày thứ Sáu 31 tháng 3, Chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu Donald Tusk đề nghị những tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc thương thuyết để các quốc gia thành viên nghiên cứu. Ngày 5 tháng 4, các nghị viên Quốc hội Âu Châu sẽ bỏ phiếu tại Nghị viện Strasbourg về vấn đề này. Ngày 20 tháng 4, giới lãnh đạo 27 quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu, tức là loại trừ Anh Quốc, sẽ nhóm một cuộc họp thượng đỉnh ngoại thường ở Bruxelles bên Bỉ để chuẩn y những mục tiêu cần đạt đến. Vào tháng 5, Bộ trưởng đặc trách Liên hiệp Châu Âu của 27 quốc gia này sẽ nhóm họp để đề ra những tiêu chuẩn tiến hành thương thảo chi tiết hơn về những ngân khoản mà Anh Quốc phải chi trả khi rời khỏi Liên Hiệp, quyền lợi của người dân các nước thuộc Liên Hiệp châu Âu sinh sống trên lãnh thổ Anh Quốc, cũng như vấn đề Cộng hòa Ireland cùng với vùng Bắc Ireland. Tuy là một tỉnh trực thuộc Anh Quốc nhưng lại muốn ở lại trong Liên Hiệp châu Âu. Các bàn thảo thương thuyết liên quan đến mọi lĩnh vực có thể sẽ kết thúc trong thời hạn tháng 10 năm 2018, ngoại trừ những thỏa hiệp liên quan đến vấn đề kinh tế thương mại.
Theo nhiều chuyên viên, Brexit là một cuộc ly dị sau 40 năm kéo dài cuộc hôn nhân vì lý trí thương mại, chứ không có tình yêu của Anh Quốc với Liên Hiệp châu Âu. Bà Pauline Schnappe, giáo sư môn văn minh hiện đại Anh Quốc tại Đại học Sorbonne ở Paris, nhận định rằng từ năm 1973, liên hệ giữa Anh Quốc và Liên Hiệp châu Âu hoàn toàn dựa trên lợi lộc kinh tế, chứ không dính dáng gì đến chuyện chính trị tình cảm. Còn giáo sư Patricia Hotwood, chuyên viên về luật Âu Châu tại Đại học Westminster, Anh Quốc, thì nhận định rằng, ngay từ đầu, Anh Quốc đã không muốn tháp nhập vào chương trình Liên Hiệp Châu Âu tiên khởi, được thành hình trong thời gian hậu Thế chiến thứ hai và trong một viễn tượng hòa giải, hòa hợp. Một chuyên viên khác là giáo sư Anand Menon, dạy môn chính trị Âu Châu tại Học viện Hoàng gia London, kiêm giám đốc chương trình Anh Quốc trong một Liên Hiệp Âu Châu đang thay đổi, nói, chúng tôi lúc ấy đang quá mạnh để tháp nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Anh Quốc là nước chiến thắng Thế chiến thứ hai mà. Chúng tôi vẫn hướng về đồng minh Hoa Kỳ và tựa trên thế mạnh của khối thuộc địa còn lại, tuy rằng cũng muốn ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu. Điều hiếu kỳ là khoản luật số 50 về việc tách ra khỏi Liên Hiệp châu Âu đã do các chuyên viên đa số là người Anh đảm nhận công cuộc soạn thảo hồi năm 2002-2003 với chủ tâm trừng phạt những nước nào muốn ly khai khỏi Liên Hiệp. Khi nhận thư của chính quyền Anh Quốc thông báo quyết định rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu, ông Donald Tusk, chủ tịch Liên Hiệp, tuyên bố rất lấy làm tiếc, nhưng công cuộc thương thuyết sẽ có nhiều cam go vì Âu Châu không phải là một đối tác ngây thơ. Brexit là một thảm kịch và Liên Hiệp Âu Châu đang phải đối diện với nhiều bất định tương lai, tuy rằng bà Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định, chúng tôi rời khỏi Liên Hiệp châu Âu chứ không rời khỏi lục địa này.
Hôm thứ Năm 30 tháng 3, nhật báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều, xuất bản tại Italia đã cho đăng một loạt phóng sự từ Congo về các trẻ em bị xung vào chiến cuộc nơi đây. Phóng sự này đã được Tổ chức Thiện nguyện Phục vụ Thế giới gọi tắt là AVSI soạn thảo. Đây là một tổ chức phi chính phủ của Italia từ dạo thập niên 70 hoạt động tại Phi Châu với sự tài trợ của Liên Hiệp Quốc. Ông John Muhinko Kalemeko, người phụ trách vấn đề an ninh của tổ chức AVSI, giải thích rằng hiện tượng dùng trẻ em trong chiến cuộc tại Congo đang ngày càng lan tràn rộng hơn. Trẻ em thường là những chiến binh rất ngoan ngoãn, bảo giết người, các em giết người, bảo bắn, các em bắn, không thắc mắc nghi ngờ hay hỏi han gì cả. Ở Congo, chuyện sử dụng trẻ em xảy ra rất thường, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ làng xóm. Trẻ nam cũng như trẻ nữ, nam thì cầm súng bắn giết, còn các trẻ nữ thì bị biến thành nô lệ tình dục, thường được gọi là Kubaka. Chẳng hạn như Solange Zawadi, vừa đến tuổi trưởng thành. Solange bị bắt cóc năm 15 tuổi, bị cưỡng hiếp liên tục và bị ép buộc vận chuyển súng đạn hay đồ vật cướp được hàng ngày, bị đặt dưới quyền sử dụng của đại úy Sababi, 45 tuổi. Ông này có quyền sinh tử đối với Solange, cho đến ngày cô được quân đội Liên Hiệp Quốc giải thoát cùng với đứa con trai 3 tuổi sinh ra từ những lần bị cưỡng hiếp.
Còn Kadogo trong thổ ngữ địa phương là những chiến binh trẻ em. Tại Congo, con số trẻ em chiến binh này có thể đi từ 60.000 đến 100.000, trong số này 35% là trẻ nữ, thuộc khoảng 400 nhóm du kích vũ trang hoạt động tại lãnh thổ mạn Đông Bắc Kivu. David, một bé trai 9 tuổi, bị bắt cóc cùng với cả gia đình hồi năm 2013 tại một làng ở tỉnh Bắc Kivu cho biết gia đình em là người Kitô. Vừa khi bị nhóm du kích ADF Nalu thuộc khuynh hướng thánh chiến Hồi giáo Jihad bắt cóc, cả nhà bị đưa vào một đền thờ Hồi giáo sơ sài làm bằng gỗ và lá rừng để học kinh Koran Hồi giáo. Ai không chịu cầu nguyện và đọc kinh đều bị đánh đập dã man, bị bỏ đói và nhiều khi bị giết nữa. Bố của David đã đi theo Hồi giáo và gia nhập nhóm du kích này. David được giải thoát cách đây 2 năm sau một vụ đụng độ với quân đội chính quy, trong đó bố của em bị chết. David cho biết em muốn kể lại những chuyện này bằng cách vẽ tranh thuật lại biến cố cuộc đời của em. Người phụ trách an ninh của tổ chức AVSI cho phái viên báo người đưa tin chiều biết là hiện tượng bắt trẻ em xung vào trận chiến hiện đang gia tăng mạnh. Trong thời gian từ tháng 11 đến tháng Giêng năm tới, Congo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử và chắc chắn là Tổng thống đương nhiệm Joseph Kabila sẽ cố gắng làm mọi cách để rời lại cuộc bỏ phiếu này. Và thế là chắc chắn sẽ có nhiều vụ nổi loạn, chống đối hay tranh chấp. Vai trò của các nhóm vũ trang cũng sẽ rộng lớn hơn và con số người di cư tị nạn cũng sẽ lên cao hơn. Ông cho biết dù không có một thống kê chính thức nào, nhưng hàng năm có hàng chục ngàn người Congo lén lút gia nhập đoàn người di dân bất hợp pháp, tụ tập về Libya để tìm đường sang Italia, cửa ngõ dẫn vào Âu Châu. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần phải góp phần giải quyết tận gốc những vấn đề này nếu muốn thực sự tìm giải pháp cho vấn đề di dân tị nạn tràn vào Âu Châu hiện nay.
Hôm thứ Ba, 28 tháng 3, hãng bảo hiểm quốc tế Swissre công bố kết quả nghiên cứu thường niên về thiệt hại bảo hiểm thiên tai. Theo đó, trong năm ngoái 2016, các thiên tai hay các tai nạn do con người gây ra trên toàn trái đất đã đưa ngân khoản thiệt hại lên tới 175 tỷ đô la, tức là tăng lên gấp đôi so với năm trước đó 2015. Trên tổng số này, 54 tỷ, tức là tăng 42% so với năm 2015 trước đó. Bảng kết quả này đã được công bố tại Zurich bên Thụy Sĩ. Một chi tiết đáng chú ý là các thiên tai trong năm 2016 giết chết ít người hơn, con số nạn nhân tổng cộng là 11.000 người năm 2016, so với hơn 26.000 năm 2015. Hãng bảo hiểm Swissre cho biết, hồi tháng 12 năm ngoái, hãng đã công bố bản đúc kết ước lượng với con số thiệt hại thấp hơn là trên thực tế rất nhiều, khiến năm 2016 trở thành năm có thiệt hại cao nhất về mặt bồi thường thiệt hại thiên tai. Kể từ 2012 đến nay, vì có nhiều vụ động đất, bão tố, cuồng phong, lũ lụt và cháy rừng, hãng bảo hiểm Swissre đã ghi nhận 327 tai nạn trầm trọng trên khắp trái đất, trong đó có 191 vụ là do thiên nhiên và 136 vụ do con người gây ra. Á Châu là lục địa bị thiên tai tàn phá nặng nhất, với 128 vụ được ghi nhận. Trận động đất xảy ra trên đảo Kyushu tại Nhật hồi tháng 4 2016 đã là thiên tai gây thiệt hại nặng nhất, ước lượng từ 25 đến 30 tỷ đô la.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican về một ngày của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, có một vài ký giả đăng ký cạnh phòng báo chí tòa thánh nhận xét rằng Đức Thánh Cha Francisco thường nói cả giáo hoàng cũng là người tội lỗi và ngài thường xưng tội 2 tuần 1 lần, nhưng chắc chắn là trong các tội của ngài không có tội lười biếng. Quả thực, cứ nhìn chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco, người ta thấy ngài hầu như không chịu nổi tình trạng ngồi yên không làm gì cả. Mặc dù bước chân đi có vẻ yếu, phần nào khập khiễng, và mặc dù một lá phổi đã bị cắt đi một phần, người ta thấy Đức Giáo Hoàng Francisco như không nghỉ ngơi. Các cộng tác viên thân cận của ngài thường tìm cách thuyết phục ngài thỉnh thoảng dừng lại, nhưng họ không thành công. Và cũng như thói quen đã có khi ở Argentina, Đức Thánh Cha Francisco không bao giờ đi nghỉ trong mùa hè. Ngài cũng chẳng đi tới dinh thự mùa hè của các vị giáo hoàng ở Castel Gandolfo để nghỉ ít ngày hoặc là cư ngụ trong mùa hè để tránh cái nóng nực ở Roma, nhất là trong tháng 8. Tuy nhiên, trong tháng 7, ngài phải chấp nhận ngưng các buổi tiếp kiến, các thánh lễ, lý do chính là để các nhân viên tòa thánh được nghỉ ngơi. Thứ Bảy 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Tổng giáo phận Milano. Ngài hoạt động suốt, hầu như chẳng có lúc nghỉ trưa nữa, nhất là đã chào thăm, đã từng bắt tay các tù nhân và dùng bữa trưa thanh đạm với 100 người trong họ. rồi những buổi tiếp kiến chung những ngày thứ tư. Ngoài phần đọc các bài huấn dụ và chào thăm bằng các thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha còn lưu lại cả tiếng đồng hồ để bắt tay các giám mục và các tín hữu, nhất là quan tâm thăm hỏi các bệnh nhân, những người ngồi trên ghế lăn chờ đợi Ngài. Mỗi sáng, Đức Thánh Cha thức dậy lúc 4 giờ 45 phút, trong khi đa số những người ở nhà trọ Thánh Marta còn ngủ. Ngài làm mọi sự một mình, vì người giúp việc cho Ngài 6 giờ 45 hoặc 7 giờ mới đến. Tiếp đến, từ lúc 5 giờ rưỡi, Ngài đọc sách nguyện và suy gẫm và chuẩn bị bài giảng. Đến 7 giờ, Ngài cử hành thánh lễ với các cộng sự viên. Nhiều ngày trong tuần cũng được mở ra cho giáo dân, hoặc các linh mục đồng tế, hoặc là các nhóm chừng hơn 50 người. Cuối lễ, sau khi cảm tạ Chúa, Đức Thánh Cha còn ra cuối nhà nguyện bắt tay chào hỏi từng người đã tham dự lễ. 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha dùng bữa đọc báo và một số điệp văn báo cáo từ các tòa sứ thần tòa thánh gửi về. Sau đó lúc 9 giờ, Ngài lên dinh tông tòa để làm việc và tiếp kiến các nhân vật, các hồng y giám mục hoặc là những người xin gặp Ngài và có lý do. Có một số vị thường gặp Đức Thánh Cha hàng tuần như Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin hoặc là Đức Hồng Y George Chappell, Bộ trưởng Kinh tế. Khi có việc cần thì Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đến xin Ngài cho công bố các sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh, hoặc là Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục Mark Willett người Canada, hay Đức Hồng Y Fernando Filoni Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đến xin Đức Thánh Cha bổ nhiệm các giám mục đã được hai bộ này cứu xét, chọn và đề nghị. Một giờ trưa, Đức Thánh Cha dùng bữa tại nhà trọ Thánh Marta và sau đó Ngài nghỉ trưa, đọc kinh riêng. 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đọc, viết hoặc là điện thoại, mở thư riêng. 8 giờ tối, Ngài dùng bữa và 9 giờ tối thì đi ngủ. Ngài không có thói quen xem TV và vẫn thường đi ngủ sớm. Phụ giúp Đức Thánh Cha trong các công việc có hai đức ông bí thư riêng là Fabian Pedacchio người Argentina, cũng là viên chức tại Bộ Giám mục, và đức ông Johannes Lazi Gaid người Ai Cập, vốn là một nhân viên ngoại giao tòa thánh. Đức ông Fabian cũng là người phụ trách cho người này hay là người kia được vào tham dự thánh lễ riêng của Đức Thánh Cha vào lúc 7 giờ sáng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta. Giúp việc riêng cho Đức Thánh Cha hay là người hầu thì có ông Sandro Mariotti, quen gọi là Sandrone. Ông cao 1m90, có gia đình và 2 người con trai. Ông là người lo dọn quần áo hành lý cho Đức Thánh Cha tháp tùng Ngài trong các cuộc du hành. Và trong các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các nhân vật hoặc là giáo hữu, ông là người trao các cỗ tràng hạt, các mề đai hoặc là quà tặng khác để Đức Thánh Cha tặng cho người được tiếp kiến. Ông là người đã thay thế ông Paolo Gabriele, người hầu đã phản bội Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, lấy trộm hoặc là sao chép các tài liệu mật để trao cho các ký giả. Ông Sandrone có một người phụ tá là Pier Giorgio Zanetti, một cựu nhân viên hiến binh của tòa thánh. Ông này có gia đình và 2 người con gái. Ông nói rành tiếng Tây Ban Nha vì vợ ông là người Mexico. Sự kiện ông là một cựu hiến binh cũng là điều rất thích hợp, vì Đức Thánh Cha thường thích đến gần dân chúng mà không quan tâm gì đến an ninh bản thân của Ngài.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giọt lệ ăn năn do Hồng Ân trình bày, nhạc và lời của Giang Ân.
Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. chan chưa gọi con đoan hứa mối tình thủy chung trở về với cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa thương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy hiền. Tìm về tình yêu nơi Chúa, tình không theo úa Chúa là khát khao của người khổ đau đi tìm ủi an. Mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa thương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi, và Ngài yêu thương nên đã chịu mang thanh giá, nói lời khát khao cho tình vụt cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa thương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa thương.
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican. Đức Thánh Cha chào mừng hội nghị về đề tài Luther 500 năm sau và gọi đây là một sự kiện không thể có được cách đây ít lâu. Munich, Đức Cha Kyrillos William, giám mục giáo phận Axios của Công giáo Cốp Ai Cập cho biết có những tiến bộ lớn trong tương quan giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Ai Cập. San Salvador, dưới sự thúc đẩy của các vị lãnh đạo Công giáo và dân chúng, Quốc hội El Salvador đã thông qua dự luật cấm khai thác các quặng mỏ kim loại gây ô nhiễm cho môi trường. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.945 kilosit, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.